Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 6 năm 2013. Chúng ta đã bước được thêm một ngày nữa, tức là được 5 ngày của khóa tu, phải không? Ngày mai thì thưa các vị, buổi tối chúng ta sẽ không có một buổi học, tại vì kết thúc vào lúc 6 giờ chiều. Thế nhưng mà rồi do vì đường xá rất là hao xăng, cho nên ngày mai khi chấm dứt ở đây rồi thì ngày mốt ở thiền đường Mây Từ lại có một buổi sáng lại Phật, và một buổi chiều 3 giờ chúng ta học tiếp. 6 giờ sáng lại sáng hối cho các vị, tức là dư hưởng của khóa tu vẫn còn, cho nên chúng ta vẫn còn duy trì được thêm ngày Chủ Nhật. Tính ra thì tháng 6 này chúng ta sẽ học được có một ngày chính thức ở nơi đây vào tuần sau thôi. Tức là chúng ta sẽ học thiền Đông Độ vào tuần sau, vào chiều Chủ Nhật. Rồi sau đó thì mình đi vắng. Tháng 7 thì không biết là tuần thứ mấy thì chúng ta có học thì mình quên, nhưng mà tuần sau nữa chúng ta gặp mặt một buổi rồi chia tay. Mình sẽ qua miền Đông Hoa Kỳ, qua Canada. Và thưa đại chúng, là cứ mỗi lần tôi đi như thế thì tôi đều niệm Phật cho con còn sống không về. Đâu có biết được, rất thì cơ chết ra không. Tuy nhiên thưa các vị, tối nay thì chúng ta sẽ học một buổi nối tiếp vào những điều hôm qua chúng ta đã chia sẻ. Các vị nhớ rằng hôm qua chúng ta đã đi vô cái phần gọi là ngũ nhãn, tức là những cái thấy của chúng ta thông qua con mắt này. Và mình đã đi ngang qua được phàm nhãn và thiên nhãn. Cái chủ đề mình bàn hôm qua đó là gì? Là nương ngón tay để thấy được mặt trăng. Bữa nay chúng ta cũng đi quanh quanh gần đó việc, và hy vọng rằng mình sẽ kết thúc được vào ngày hôm nay. Đây là phần thứ 5. Cái điều này nó có một cái chỉ điểm, đó là mình nương vào kinh văn, nương vào thiền ngữ, thậm chí nương vào những lời thầy Phước Tịnh giảng giải, thì các vị thấy Phật của chính các vị. Thế nhưng mà chúng ta không thể loại trừ ngôn ngữ được, cho nên phải đi vô cái tầng ban đầu, đó là cái tầng ngũ nhãn. Đầu tiên là phàm nhãn mình đi qua rồi. Tại sao gọi phàm nhãn? Nó có hai phần, phải không? Mắt vật lý, mắt tâm lý. Mắt vật lý đó là nhìn không qua được tường vách. Mắt tâm lý của người phàm đó là nhìn là phê phán, nhìn là khởi nghĩ, nhìn là phán đoán, nhìn là sinh khởi buồn nhẫn ghét thương, cho nên gọi là phàm nhãn. Đó là thiên nhãn. Mình chia hai phần như vậy nhớ: thiên nhãn nhân và thiên nhãn quả. Nhân hôm qua mình nói rõ rồi, đó là sao? Cái nhân của thiên nhãn đó là luôn luôn lành, luôn thiện, luôn chân chất. Con mắt không có phê bình, và nhất là con mắt không thấy ai là kẻ đáng ghét cả, thì gọi là thiên nhãn. Ai cũng là người ơn của ta cả, ai cũng là người đáng cho ta kính trọng, ai cũng là người đáng cho ta hàm ơn. Thì được mình tu sơ sơ thôi là mình đã có được thiên nhãn rồi, chứ đâu có cần gì nhiều. Cái hình dung coi là giữa trần thế này, dù người sang giàu hay là người nghèo, người có địa vị chức quyền to lớn giữa trần đời hay là người không có danh phận chi, nhưng mà kết cục thì chúng ta đều như nhau cả. Đó là cái kết cục. Thế rồi chưa đi đến kết cục, trong cái tiến trình đi đến kết cục thôi, tức là chúng ta là những người đang trên cái tiến trình để đi đến kết cục. Hay nói một cách rõ ràng là chúng ta đều là những người đang trên cái tiến trình đi vào cái chết. Và đôi khi chết thì không sợ, nhưng mà ta sợ chứ còn chết, phải vậy không? Cái chết nó ra cái đuổi rồi mình đâu còn sợ nữa. Nhưng mà cái lúc sửa soạn chết, lúc gần chết, lúc đang lâm bệnh, lúc đó mới đáng sợ. Rồi hỏi với nhau một câu thẳng thắn là chúng ta đang đi đến cái chết chưa? Ai cũng đang cả. Thế mà không sợ mới lạ cho. Chứ còn đúng ra thì ta phải sợ. Và thưa các vị, là người ta nói một câu là con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Nhìn thấy bằng hữu mình đang lâm vô cái tình trạng đi gần kề với cái chết, hay đang sửa soạn đi vào cái chết, ai chẳng xót thương. Thế thì thưa các vị, với con mắt người tu thì nhìn mọi người bằng cái nhìn như thế này. Tức là dù anh là chi giữa cuộc trần, anh vẫn là người đang ở trong cái nồi nước sôi mà thôi, đang ở trong ngôi nhà lửa mà thôi. Sớm với muộn chi anh cũng bị nhận chìm trong cái chết. Khác nhau một chút đó là anh có thể lâu hơn tôi, anh duy trì cái sự sống để kéo dài cái nỗi khổ giữa trần đời này, còn tôi thì tôi chấm dứt nó sớm thế thôi. Thưa các vị, mình mới nghe một đạo hữu lên chi kia trong cứu ông nói chuyện, ông nói ông đi vô trong người sinh hôn tụng kinh đó. Ông nói thưa thầy, tướng thì con ít gặp nhưng mà cấp tá đầy lắm đó thầy, có không? Thưa các vị, là tự hào về đời sống trong quá khứ làm vương làm tướng, và vô đó rồi thì cái quá khứ vàng son nó phủ trùm lên đời sống hiện tại, cho nên không bằng lòng với những cái điều khốn khó mà mình đang có, la hét chửi mắng, và càng làm như thế thì càng làm cái chi cho chính tự thân mình, càng làm khổ, làm cho ruột gan mình nó cháy lên, làm cho người bên cạnh ghét mình. Thưa các vị, không hiền lành, không dễ thương, những giai đoạn cuối thì cái điều tồi tệ thứ nhất đó là y tá, bác sĩ, những người chăm sóc các vị, nó coi các vị như cái chi, như cái của nợ, như cái kẻ đáng ghét. Nó có quyền hành hung các vị chứ. Rồi cái điều tội nghiệp thứ hai đó là trong cái tình trạng này mà mình lâm tử, thì thưa các vị, mang cái tâm trạng vô cùng thù hận, vô cùng cay đắng, cay đắng với con, với xã hội, với quá khứ, với hiện tại luôn, rồi mang cái nỗi niềm cay đắng đi vào tương lai để làm khổ mình. Có người qua từ năm 75 nha, là tướng là tá đó, là tướng thì ít thấy nhưng mà là tá đó, rồi làm một ngày hai ba chót để nuôi con đậu bác sĩ, kỹ sư, 5-7 người. Thế nhưng mà lâm tình trạng già như thế rồi, thưa các vị, dù rằng nhà đã rộng, dù rằng là tiền bạc dư giả rủng rỉnh, nhưng mà ai dám nuôi các vị ở nhà? Luật pháp ở Mỹ chúng ta phải tuân thủ chứ. Người như thế ở nhà thì phải có một người thân ở nhà nuôi. Anh ở nhà nuôi thì anh làm sao anh đi làm? Đôi khi mình phải nhìn lại, có khi mình trách cũng không có được. Tại vì cái điều kiện, cái hoàn cảnh xã hội như thế. Thế rồi người ta đẩy mình vô trong đường sinh hôn. Nếu mà mình có một cái chút tỉnh quán á, mình nghĩ rằng ô, ta vẫn còn mai, ta vẫn còn duy trì được cái thọ mạng này, chưa đến nỗi là chìm vô các buổi vô thường, còn một chút leo lét của tuổi già, hít thở khí trời để làm cho tâm an tịnh, để có một cái chút thiện lành trong cái giây phút cuối để chuẩn bị cho mình kiếp lai sinh, thì người đó sẽ hiền lành, sẽ dễ thương, và họ sẽ dễ thương với người xung quanh, họ dễ thương với họ, rồi họ giả từ cuộc đời trong một cái trạng thái tâm rất là thanh thản. Thế thì người đó đủ thông minh. Còn các vị hoảng loạn, các vị thù hận, các vị căm ghét người đời thì tự mình chuốc họa hại là một. Rồi thậm chí con các vị nó hứa là một tuần nó vô thăm, nhưng mà gặp tình trạng mỗi lần gặp thì chửi như là tạt nước vào mặt nó, thì đố nó vô thăm một tuần, nó đợi cho 3 tháng nó vô thăm, 3 tháng vô chửi còn mạnh hơn nữa thì nó bỏ luôn. Rồi làm gì nhau. Thế thì thưa các vị, cái điều rõ ràng đó là nếu có con mắt tu tập thì các vị đã có thể khởi được từ bi tâm với người đồng loại rồi nghe, với mọi người trên cuộc trần này. Không có ai là người đáng ghét cả, ai cũng là người đáng tội nghiệp hết. Khi anh chưa chứng nghiệm được quả giải thoát, anh chưa liễu biết được chuyện tử sinh, anh vẫn còn nổi chìm trong ba cõi, thì ngay hiện đời anh khổ, và cái khổ nó kéo dài nhiều đời nữa. Cho nên mọi chúng sinh trên trần gian này không đáng để cho chúng ta căm ghét. Và có một chút tâm như thế thì cái lợi ích đầu tiên nó không phải đến với người các vị thương đâu, không phải đến với những kẻ các vị rải lòng thương, mà nó đến với tự thân các vị trước. Tại vì trái tim nó mở ra, ta thương người thì trong ta nó có cái chất liệu thương yêu rồi, cho nên mình cứu mình trước rồi. Còn mình căm ghét, mình thù hận người, thưa các vị, đã không là gì được nhau, mà còn thiệt thòi cho chính mình thì chết. Các vị ghét người ta, các vị có làm gì được người ta đâu. Các vị cay đắng người ta, các vị cũng không thể làm cái chi người ta cả, mà tự mình làm cho lòng mình nó cháy lên, nó chìm liễm, nó làm cho mình tràn đầy cái khổ sở trong tâm thức nặng trĩu lòng mình, thế thì rất là tội cho mình chứ đâu có tội cho ai. Thế thì thưa các vị, chưa cần nhiều. Ngay cái nhân của thiên nhãn, nếu có một chút học Phật hoặc chưa cần học Phật, có một chút trải nghiệm về đời sống, nhìn bằng hữu của mình, nhìn những người đi qua trước, những người đã một chân bước trong hòm, một chân còn ở ngoài, thì các vị cũng khởi được cái lòng thương cảm vô biên đối với mọi người rồi. Mà mình khởi được lòng thương cảm của mình thì mình cứu mình trước rồi thưa các vị, chứ còn không phải là các vị ban bố gì hạnh phúc cho ai cả. Các vị khởi từ tâm là các vị ban bố hạnh phúc cho các vị trước, chứ chưa cần làm gì thêm nhiều đâu. Đó là cái nhân của con mắt cõi trời. Thế là cái quả đó là chi? Quả của thiên nhãn là chi? Cái quả xa đó là sinh vào cảnh giới trời. Con mắt của chư thiên á, thưa các vị, họ thấy xuyên qua hành tinh, họ có được cái thần lực rất là lớn, họ ưng đi thì đi, ưng ở thì ở. Tuổi thọ của họ đã cao, cái phước của họ thụ hưởng nó cao hơn ta gấp vạn lần. Mình chưa nói đến sinh vào cõi trời làm cái chi. Các vị đứng với người Mỹ, các vị hình dung rằng là mình với người Mỹ là phước của mình nó kém hơn người ta rồi. Là chưa cần nhìn người Mỹ, nhìn thức ăn của họ, nhìn cái điều kiện sống họ thì mình kém hơn người ta rồi. Về cái lĩnh vực cốc loại thôi á, thì các vị biết nó có bao nhiêu thứ hạt để ăn không? Việt Nam mình thì quanh năm cứ nấu cơm thôi, và cái món ăn trường kỳ rất là quốc hồn quốc túy là cá kho thôi, mắm kho thôi. Thì mình thấy ngần đó mình biết mình nghèo hơn người ta rồi. Thì cái điều này thưa các vị, ai từng ở Mỹ rồi thì đi biết cả. Các vị là những người phước gần với chư thiên rồi đó. Trong một kiếp đời ta sinh hai lần, một lần sinh ở Việt Nam, một lần sinh nơi đất nước này. Và chưa có ai, như mình đã từng thưa với các vị là chưa ai có duyên lành lớn như người Việt qua đây cả. Người sinh ra trên đất Mỹ này, người ta không biết trân quý cái đời sống của họ đâu. Tại vì nó bình thường vô cùng. Sinh ra trên cái nền tảng của tự do, trên cái nền của điều kiện dư giả và phong nhiêu. Còn chúng ta thì chúng ta sinh ra trên cái nền của một đất nước nó không có tự do như thế này. Nếu từng sống ở Việt Nam trước 75 thì ta nếm trải cái chiến tranh hoạn họa đau thương cài xới. Người thành phố cũng sợ bom đạn đì đùng. Cái chuyện là đại bác đêm đêm dội về thành phố là chuyện thường xuyên mà, phải không? Tôi nhớ câu hát đó. Huống nữa là miền quê thì tan tác, đồng lúa tan tác, nhà cửa tan tác, xác người trôi sông gì trên ruộng đồng đó. Đó là như vậy đó. Thế thì thưa các vị, không ai có cái điều kiện tốt lành như người Việt cả. Tại vì các vị đã nếm trải khổ đau quá khứ, rồi các vị nhận biết cái điều kiện sống nơi đây. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là ta là những người khởi tâm từ bi mà tu thì tu rất là dễ. Rất dễ khởi thiên nhãn, khởi sự xót thương. Rất dễ khởi bồ đề tâm. Tại vì cái chuyện khởi bồ đề tâm là cái chuyện phải xảy ra đối với người Việt thôi. Anh đã trải nghiệm đời sống khổ đau, anh đã biết thế nào là cay đắng giữa cuộc đời, anh đã biết thế nào là một đời sống trân quý như ở đây. Thế thì không có lý do gì mình để cho cuộc đời mình chìm xuống rồi cả. Ngang đây đi lên chứ không có chuyện chìm xuống. Thì thưa đại chúng, gần nhất là quả của chư thiên đó là cái điều kiện sống rất là sung túc, rất là phong nhiêu. Người ta thì thiếu ăn, thiếu uống, thiếu cơm, thiếu gạo, thiếu áo, thiếu quần, còn các vị thì không thiếu cái gì cả. Người ta mùa lạnh như cắt, người ta phải thò bàn tay vô trong nước lạnh. Còn chúng ta thì thưa các vị, mùa lạnh mở ra nước nóng để xài. Mùa nực thì thưa các vị, nhà chúng ta làm cho nó lạnh được. Không có cái chuyện mà khó khăn gì đối với người sinh ra trên đất Mỹ này cả. Rồi gần hơn nữa thưa các vị, trên đất Mỹ này các vị đi vô những cái vùng tiểu bang Trung Mỹ thôi, cái nghèo khó của họ, nhà cửa ọp ẹp, nó không khác gì Việt Nam là mấy đâu nha. Cái vùng Trung Mỹ, từ Tennessee đi lên đi xuống dài dài mấy cái tiểu bang đó, những vùng quê thì các vị thấy ngay à. Trong khi đó ở Cali thì các vị thấy phố phường là phố phường. Mình đi dọc một cái con đường từ San Jose về tới miền Nam Cali, mình tìm cái chỗ nhà quê không có. Phải vậy không? Không có chỗ nào là nhà quê cả. Thành phố, nối liền thành phố. Thế thì có chút nhân lành thì ngay nơi đây các vị đang là một phần của những vị thiên đế ở giữa trần gian này. Thế là cái quả thiên đế thực sự đó thì tuổi thọ họ tới 10.000 năm, mắt của họ có thể nhìn xuống trần thế này, mắt của họ nhìn ra được người lành người dữ, tai mũi của họ nó vô cùng linh mẫn, và với chư thiên thì không bao giờ có tật bệnh. Mà thấy điều tuyệt vời là tưởng áo thì có áo, tưởng cơm thì có cơm, đưa bàn tay ra muốn thức ăn thì có thức ăn, chứ không như chúng ta. Cuộc đời của họ chỉ là việc rong chơi chứ không có chuyện gì khác ngoài cái chuyện là hưởng lạc thú của trời cả. Mắt của họ nhìn xuyên qua tường vách, đó là quả của chư thiên là như vậy đó, do vì phước lành của họ. Và cái điều này có khó hiểu không? Thưa không, rất dễ hiểu. Mình hình dung rằng giữa trần đời này, cái chuyện làm giàu ai chẳng muốn, cái chuyện sống đời sống phú túc ai chẳng thích. Thế nhưng mà thưa các vị, rất lạ là có những người họ có của có tiền nhưng mà họ không xài được. Tại sao vậy? Của vừa vô tới nhà cái nó đổ bệnh ra phải xài cho hết, nó chỉ còn lại cái đồng tiền kẽm để sống lây lắc thôi chứ còn không thể giàu được. Cái phước mình không đủ thì đừng có hòng mà có của có tiền nhiều được trong mắt công. Ông bà mình ngày xưa nói một câu là trời cho mấy đồng thì ăn mấy đồng thôi, chứ đừng có vui trả cho mất công. Và càng mong muốn giàu thì thưa các vị, của nó càng tìm đường khác nó đi thôi. Thế cho nên thưa các vị, giàu hay nghèo, sang hay là không sang, ở trần thế này được đo bằng phước lực của công phu tu tập, chứ không phải đo bằng cái đầu của chúng ta toan với tính. Cái đầu của ai mà chẳng toan tính giỏi để làm giàu. Thế nhưng mà thưa các vị, cùng là những người nông dân làm ruộng với nhau, nhà anh nhà nghèo, anh nhìn thấy anh chàng kia làm đâu trúng đấy, làm đậu trúng đậu, làm lúa trúng lúa, làm mía trúng mía, anh bắt chước y như thế. Cái anh kia làm cái chi thì anh bắt chước làm cái ấy. Nhưng mà thưa các vị, nghèo vẫn cứ nghèo. Tại sao? Ruộng của người ta thì trúng mùa, còn ruộng của mình thì sâu nó ăn, chuột nó gặm, mà kế bên mà nó không chịu phá cái anh chàng kia mà nó cứ phá mình, đã làm gì nhau? Cái chuyện đó là như vậy. Cho nên thưa các vị, mọi việc trên trần đời này đo bằng cái cung phước, chứ không phải đo bằng cái tôn tính, cái trí lự, cái khôn ngoan vật vãnh của ta mà được đâu. Nếu cái lừa lọc xảo trá khôn ngoan mà làm giàu được thì thưa các vị, những quốc gia lớn nó đã giàu to rồi, chứ nó không cần tới hôm nay. Thưa các vị, nó có hai loại. Một loại đó là nghiệp cá nhân, một loại đó là nghiệp cộng đồng. Mình hình dung là nghiệp cá nhân thì nó hình thành được cái gia đình, còn nghiệp cộng đồng thì nó hình thành một quốc gia. Mình nói chuyện một chút về những cái giá rất là mắc người ta phải trả. Mình hình dung rằng những nhà lãnh đạo Trung Quốc á, họ dự tính rằng với cái điều kiện hạn chế về sinh con ở trên đất nước này, họ giảm thiểu nhân số là một nè, đưa đất nước lên giàu mạnh là hai, thì cái điều đó nó xảy ra, tức là kinh tế họ đang phát triển nhưng mà những vấn đề khác nó lại bắt đầu phát sinh. Phát sinh là sao? Do vì cái quy chế một con gia đình nó sinh ra rất là nhiều cái điều nó vô cùng là phức tạp cho một xã hội. Người ta báo động rằng trong 10 năm tới thì cái nhân số về lao động Trung Quốc sẽ thiếu. Điều thứ hai tồi tệ nữa là những đứa con được người Trung Quốc sinh ra, do vì gia đình chỉ có một con mà họ lại thích con trai nữa, cho nên nó trở thành một những ông hoàng vô cùng là độc ác. Đạo đức xã hội bị băng hoại do cái thành phần như thế. Rồi điều thứ hai nữa, cái tình trạng nó thê thảm hơn là không có con gái để cho nó cưới làm vợ. Và điều thứ ba nữa thưa các vị, hai điều đó nó đủ phá vỡ hết cái nền tảng đạo đức của một xã hội bình thường rồi. Và nó sinh ra rất là nhiều cái vấn đề vô cùng đau đầu cho những người lãnh đạo đất nước Trung Quốc hiện tại. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, khi cái nền đạo đức của một xã hội nó băng hoại thì nó sinh ra rất là nhiều cái tình trạng tệ nạn phát sinh. Đó là họ không nể hà vì cái chuyện lưu manh, lừa lọc, cướp giật, ăn trộm tài sản trí tuệ của hành tinh này. Chưa có một quốc gia nào mà ăn trộm giỏi bằng Trung Quốc, chưa có một đất nước nào nói láo hay bằng Trung Quốc, và chưa có một đất nước nào phát triển những cái loại sản phẩm độc ác và không biết gì về cái tình trạng sức khỏe con người như Trung Quốc. Nên mình tưởng quả báo không tới à. Thưa các vị, nó sẽ chín mùi một lúc nào đó rồi đổ ập vào một đất nước chứ không phải một vài con người nhé. Mình cứ thấy cái tình trạng là họ đang xâm lăng Tây Tạng, hủy diệt văn hóa của một cái vùng cao nguyên Thanh Tạng, và họ có một cái mưu đồ đồng hóa hoàn toàn người Tây Tạng. Mà mình tưởng rằng cái điều này, thưa các vị, quả báo nó không đến. Nhưng mà thưa không, trên đời này không có cái gì mà gieo nhân không là quả cả. Có điều nó chưa chín mùi đủ để họ nhận lại một cái quả báo nó rách nát của quốc gia đó thôi. Nhưng mà rồi sẽ tới thôi. Không biết đời chúng ta có sống đủ để nhìn thấy cái sự rách nát của nó hay không thì không biết. Nhưng mà thưa các vị, không có gì có nhân mà không có quả. Nhân của một cá nhân thì quả đến một cá nhân. Nhân của một cộng đồng làng xóm thì quả đến cộng đồng làng xóm. Mà cái nhân đó là một đất nước thì cái quả nó sẽ đến một đất nước. Đó là chuyện tự nhiên thôi. Thế rồi nếu các vị đã từng theo dõi những thông tin thì các vị thấy là thì thực là những quốc gia như Mỹ là một, châu Âu là hai, nó không phải là không biết nhiều vấn đề về tình trạng ở Trung Quốc. Nhưng mà nó nghĩ rằng chưa đến cơ hội để làm điều gì đó thôi. Nó đợi cho cái sự việc chín mùi. Và dường như anh Mỹ này anh luôn là như thế. Anh đợi người ta thọt vào lưng ảnh để làm chi vậy? Thưa các vị, là ngày xưa trong cái kỳ đệ nhị thế chiến cũng thế. Anh tuyên bố rằng là không đụng đến người Mỹ thì anh không đụng đến ai. Thế nhưng mà rồi người Nhật nó muốn thôn tính thiên hạ, cho nên anh phải mang phi đội thần phong đánh đấm nhiều chiến hạm ở Trân Châu Cảng. Và khi đụng tới đó rồi thì cái một vị tướng chỉ huy trong cái trận đánh Trân Châu Cảng đó là Yamato, khi cái trận chiến thắng đó vừa xảy ra rồi thì ổng buồn rũ người, ổng nói là ta đã chọc giận người hùng đang nằm ngủ, ta nhất định lãnh hậu quả rất là kinh khiếp và coi chừng nước Nhật chìm trong biển lửa. Mà đúng như vậy. Thưa các vị, sau đó rồi thì vùng Kyoto, vùng Tokyo chìm trong biển lửa. Tại vì trước khi thả những trái bom hạt nhân thì Mỹ đã rải thảm, mà đất Nhật thì nhà bằng gỗ không à, cho nên trái không biết cơ mang nào mà nói. Và cái hậu quả của nó, và thưa các vị, không có hề sai chạy. Người Nhật đã gây đại họa cho Mãn Châu, cho Trung Quốc, cho Việt Nam, và thọt tay vào đất Mỹ, cho nên lãnh hậu quả liền thôi. Và cái sự việc xảy ra, thưa các vị, thực ra cái vấn đề Trân Châu Cảng người ta vẫn còn chưa bạch hóa hồ sơ nghe. Nó vẫn còn nằm yên trong cái đáy sâu của lĩnh vực chính trị, ta không thể thăm dò được hết đâu. Người ta đã có một cái suy nghĩ rằng là những người lãnh đạo ở Nhà Trắng họ đều biết rất rõ là Nhật sẽ đánh Trân Châu Cảng, nhưng mà họ lặng lẽ họ để mặc như Nhật đánh cái đã. Để làm chi? Thưa, để có điều kiện bước vào chấm dứt chiến tranh đệ nhị thế chiến. Thế thì bây giờ nó cũng thế, thưa các vị. Khi có điều kiện động vào nước Mỹ thì toàn bộ quốc hội hay là thượng hạ nghị viện mới đồng lòng biểu quyết để cho tổng thống là người lãnh đạo để phán quyết về vấn đề chiến tranh hay là không chiến tranh. Thì họ cũng đang đợi đó. Đang đợi một giọt nước cuối cùng đổ vào đầy. Có thể là như thế. Bây giờ thì những cái việc vặt vãnh chúng ta nghe họ sàng qua sàng về, nhưng mà thưa các vị, chưa hề có gì mà không có trả giá của nó cả. Cái ác gieo nơi tự thân thì anh nhận cái quả nơi tự thân, gieo nơi gia đình thì anh nhận quả gia đình. Cái khổ đau anh đổ vào đời sống người khác thì sớm với muộn gì anh cũng nhận lại. Đừng nghĩ rằng cái đó nó không đến với ta. Thưa, ta có thể trốn mọi thứ, trốn luật pháp được, nhưng mà không trốn được tâm thức của ta. Mọi thứ nó đều ghi dấu ấn nơi sự suy nghĩ của các vị, nơi vùng tâm thức của các vị. Cho nên quả nó không đến bên ngoài, mà nó đến với tự thân ta. Do mọi việc làm ta đều chịu trách nhiệm cả. Nói theo ngôn ngữ Mỹ là mọi văn bản viết đều có chữ ký của anh cả. Đó là như vậy. Thế thì thưa các vị, có một chút năng lực tu thôi, trải nghiệm đời sống, nhận diện về đời sống thôi, là người ta đã kinh sợ cái chuyện làm ác. Người ta phải tu tập thiện nghiệp, người ta phải tự thương lấy mình cho đủ, để không có nỡ vung vãi phiền muộn khổ đau vào người khác, dù người đó là người bạn đời của các vị. Không có gì không có trả cái giá của nó cả. Thế thì mình dạy chi mình làm cái chuyện đó? Để sau này lây quay gặp nữa là trả nợ mình, nó đòi nợ mình phiền lắm á. Trả nợ một đời đã khốn khổ rồi, bây giờ lại thêm một đời thứ hai nữa thì thôi, đâu có sung sướng gì đâu. Cho nên thưa các vị, có một chút nhận thức, nếu một chút hơn vì đạo lý là người ta dễ đi vào cái con đường này, tức là dễ thành tựu được con mắt của cõi trời lắm đó. Thứ hai là thiên nhãn, và thứ ba là pháp nhãn. Pháp nhãn là chi? Thưa đại chúng, là nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất, đó là nương thánh giáo của Như Lai để thành tựu được quả thinh văn, gọi là pháp nhãn. Thứ hai, nương thánh giáo Như Lai khởi quán chiếu về các pháp, khởi quán chiếu nhân duyên. Mình chưa có tự giác, mình mượn tự giác của Đức Phật để hành xử, nương lời dạy của Đức Thế Tôn để nhận diện về mọi pháp. Điều thứ nhất là nhận diện về cái lý vĩnh hằng của tứ đế trước. Điều thứ hai là quán mọi pháp nên đến nên đi đều là nhân duyên. Thưa các vị, có nhiều tầng trong cái phần khởi con mắt pháp này. Cái tầng đầu nó rất là đơn giản và nó cũng dễ để cho chúng ta thực tập, là có một cái nhận biết về nhân quả rất là chín chắn tỏ tường. Điều thứ hai, khởi chánh quán về tứ đế. Điều thứ ba là có được cái nhìn về lý nhân duyên. Mình nói một chút thôi, tại vì nó còn nhiều nhãn nữa, rồi cứ lây quay chỗ này hoài rồi không biết phải đi tới đâu. Cái tầng rất cạn đó là các vị thấu đạt lý nhân quả thì các vị đã đi ngang qua những cái tầng thiên nhãn rồi đó. Và nó cũng là cái nền để các vị đi vào cái tầng pháp nhãn. Niềm tin chánh pháp nó sẽ không sinh khởi nếu chúng ta đặt cái nền tảng phi nhân quả. Không có niềm tin về nhân quả, về tội phước thì thưa các vị, ta phá vỡ cái nền tảng học đạo của ta rồi, chứ đừng nói chi thêm nữa cả. Thậm chí quả bồ đề cũng từ nhân quả mà thành nhé. Đành rằng bản chất tâm của ta vốn là rỗng, vốn là lặng, vốn là Phật. Thế nhưng mà đã nhiều kiếp nổi trôi trong trần đời, tập khí rất sâu dày, cho nên nhân là phải cạo gọt từng ngày mới thành tục cái quả đó là quả Phật. Thế thì quả bồ đề cũng từ nhân quả mà thành tựu. Do vậy cái nền của nó là đi từ nhân quả đi vô. Rồi điều thứ hai là thấy thấu đạt được lý tứ đế. Giản dị nhất là các vị nhận diện cái này là khổ, nó là khổ, cái kia là nguyên nhân của khổ, cái này là niềm vui, rồi cái niềm vui này nó sinh khởi từ những nguyên nhân như thế nào để nó thành tựu được niềm vui, thì gọi là thấu đạt lý tứ đế. Điều thứ hai, lý tứ đế nó cũng biểu hiện được một mặt khác, đó là khi các vị thấu đạt được khổ đế thôi thì các vị đã loại trừ được tất cả những cái thứ tà kiến sinh khởi trong tâm thức các vị. Ví dụ như cái khổ đầu đó là thành trụ hoại không, sinh trụ dị diệt, đó là nền tảng của cái khổ. Thì thưa các vị, không có một loại thuốc nào để cho các vị uống mà trường sinh bất tử cả. Tại vì cái nền của mọi hình hài giữa trần đời này, sinh thì phải có diệt, mọi cái thành thì đều có hoại. Thế thì không có ông thầy nào lừa gạt nói thuốc này là trường sinh bất tử gì cả, không có chuyện đó bao giờ. Và cũng không có vị thần linh nào hiện ra dụ khỉ các vị được cả. Tại vì các vị có một niềm tin rất là vững chắc là thành trụ hoại không, đó là quy luật vĩnh hằng rồi. Thế thì thưa đại chúng, từ cái nền tảng khởi quán chiếu thì các vị có được con mắt pháp rất là trong sạch. Điều thứ hai sau ơi, khi đi vào lý nhân duyên thì các vị sẽ nhận ra được là mọi pháp giữa trần đời này nó trùng đều là nhân là duyên với nhau. Tất cả mọi cái sự thành tựu giữa trần đời này nó không phải là một đấng thần linh nào sinh ra cả. Cũng không có một ai là chúa tể hay là vị thượng đế hay là tạo hóa gì có thể sinh ra thứ gì cả. Mọi cái nó trùng duyên khởi thôi. Ví dụ như một cái lớp học như thế này nó là trùng nhân duyên để có mặt. Là một khóa tu như thế này nó cũng không phải là một người mà nó có mặt một khóa tu. Nó là trùng nhân duyên yểm trợ. Người thì lo việc này, người lo việc kia, rằng không ai lo hết thì cũng phải có người ngồi mới thành một khóa tu, thành một khóa học, phải không? Đủ hết người để có thể thành tựu được một khóa tu, thế nhưng mà không có ông thầy hướng dẫn khóa tu thì khóa tu cũng không thành. Có ông thầy không ai đến thì khóa tu không thành. Đó là một cái ví dụ rất là gần, thì các vị thấy nó trùng trùng nhân duyên là như vậy. Và trong những cái trùng trùng nhân duyên thì chỉ cần một nhân duyên mà nó khuyết, nó gãy, thế thì nó sẽ đổ vỡ luôn những cái phần lớn, nó rất là dễ. Tôi ví dụ khóa tu chuẩn bị xong hết đâu đấy, ngày ấn định xong, đạo tràng Phật tử vân tập về đủ, cái tự nhiên thầy Phước Tịnh đổ bệnh cái ầm xuống, quá không được, lại làm gì nha, thôi chứ làm sao. Và cái chuyện đổ bệnh nó vô cùng dễ dàng chứ khó khăn chi đâu. Một cơn gió đi ngang qua là ngã cái đuổi xuống, có khi là không nói được. Thế thì thưa các vị, nhân duyên trùng trùng, cho nên một sự thành tựu đó là ngàn vạn nhân duyên, mỗi nhân duyên góp một bàn tay để hình thành. Rồi chỉ cần một nhân duyên nó khuyết, một nhân duyên nó lũng củng thôi, thì nó gãy đổ luôn tất cả những việc khác. Do vậy cho nên người ta khi khởi quán chiếu như thế này thì người ta có thể, điều thứ nhất là lấy đi cái tâm thức vô cùng cố chấp, lấy đi cái tâm thức định kiến của chúng ta đối với mọi vấn đề. Mọi vấn đề nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó thành, nó hoại, vân vân, đều có nguyên do, đều có nhân duyên của nó cả. Chỉ có con mắt Phật thì mới nhìn thấu đạt nhân duyên. Còn chúng ta nhìn trên bề mặt, chúng ta không đánh giá đúng được mọi sự việc đâu. Một cái sự việc nó vô cùng hiển hiện, Khổng Tử thấy mà còn đánh giá sai thầy. Các vị còn nhớ câu chuyện chúng ta kể trong bữa ăn đó. Thế thì giữa trần đời này thưa các vị, mọi việc các vị đánh giá đều không có đúng cả. Thấy người ta nhăn mặt tưởng là người ta giận mình, nhưng đâu biết người ta đang đau răng hoặc đau bụng. Mà mình cứ một về phán quyết là rồi đó, thấy cái mặt mình nó mặt nặng mày nề đó, nó không ưa rồi đó, nó giận mình đâu từ đời nào cho nên bây giờ nó làm như thế, vân vân. Thưa các vị, đánh giá đều sai cả. Đây là cái tầng nhân duyên, có một chút quán chiếu thì mình lấy đi được cái tâm thức vô cùng nặng nề, cố chấp và định kiến của mình. Rồi cái tầng sâu của lý nhân duyên này, đó là thành tựu cái chi? Thưa các vị, là thấy thân vô ngã, ngũ uẩn vô ngã, đó là thành tựu con mắt pháp nha. Cái sâu xa nhất là các vị nhận diện về tự thân vốn là vô ngã. Tại vì từ nhân duyên đi vô ngã rất là dễ. Không có cái gì gọi là bản ngã của anh để anh tự hào, để anh sung xe, để anh khoe mẽ, để anh đặt nó lên bàn, để anh tôn vinh, để anh thờ kính, để anh thấy anh là duy nhất. Không có cái gì mà ghê gớm như vậy cả. Ngay những ngày đầu tiên, nếu cái hạt giống của anh mà nó không rớt vào thai mẹ thì anh có mặt đâu mà kêu với ngạo. Thế rồi khi sinh ra giữa trần đời, cái bà đỡ bà vụng về thế nào đó, bà làm cho anh thủng cái màng nhĩ tai đi, không nghe được, thế thì anh làm chi? Không nghe là câm đó. Tại vì không nghe thì người ta sẽ không nói chuyện được, không bắt chước để nói được, thưa các vị. Thế rồi tâm thức của chúng ta trong cái tình trạng là không nghe mà miệng không nói được thì không thể học hành, không thể có được nền văn hóa, không thể đi làm. Đó là chuyện đơn giản. Thấp hơn nữa là sao? Thường thường cái người câm và cái người điếc là người rất sân si, rất sân si, tánh tình vô cùng nóng nảy. Thấy người ta nhót nhát miệng, người ta cười, tưởng nó nói xấu mình à, nổi sân liền, thưa các vị. Và tánh tình mình xuống thấp hơn cái mực con người bình thường vô cùng. Chỉ cần một chút nhân duyên là khi ta có mặt giữa trần đời, cái bà đỡ và không khéo tay thôi, thì mọi nhân duyên nó lệch ngang, thì anh không còn cái chi để tự hào, để kiêu ngạo, để đặt anh trên bàn, để tôn vinh về bản ngã của anh cả. Thế rồi sinh anh ra trong cái thời loạn lạc của chiến tranh, không thể bồng anh được trong cái chiến mà đại giặc vứt anh lên vệ đường, khỉ nó lượm anh, nó nuôi nó cho anh uống sữa khỉ nó cho anh ăn trái loại khỉ, anh bò bốn chân như đó, anh khò khẹt như đó, và anh gặp người anh cũng chạy, anh không dám nghĩ rằng anh là loài người. Thưa các vị, chỉ cần một chút nhân duyên mà nó lệch đi, thế thì có gì đâu để mà tự hào về bản ngã là ta, là tôi, là ghê gớm giữa trần đời này. Thế rồi gần hơn nữa thưa các vị, trong quá khứ gần đây thôi, mình hình dung là có những vị hòa thượng là sinh thời của ông đó, ông đứng trên bục giảng, ông giảng hùng hổ vô cùng, học hành thông tuệ, sửa soạn lấy học vị tiến sĩ nọ tiến sĩ kia. Thế nhưng mà rồi tới chừng già, tới chừng bệnh, bị tai biến, thưa các vị là chùa đâu có thể có người chăm sóc. Mình hình dung rằng bình thường là quan phong như thế, người ta cung kính như thế, lễ lại như thế, không ai dám lại gần là ông chửi cho mà nát mặt. Thế rồi tới lúc đó đưa vô bệnh viện rồi, thưa các vị là thầy cô nào mà đi nuôi thường được. Ở nơi đất Mỹ này thì người ta đi học, đi hành, đi làm, đi kiếm tiền từng ngày, đủ thứ việc, cho nên thí cô hồn ổng cho các vị y tá chăm sóc. Thưa các vị, họ coi cái ông hòa thượng đó như một người bệnh nhân bình thường, chứ họ có nào tôn trọng đó là một vị hòa thượng đáng kính của ngàn vạn tín đồ gì đâu. Khi họ làm vệ sinh rồi làm chi? Nó lột trần ra như cái đồng bánh tét, lật qua lật về, họ hành hạ cho rồi làm gì họ? Và chuyện này rất thật nha thưa các vị. Thế cho nên không có cái chi gọi là bản ngã ghê gớm của anh cả, thậm chí bản ngã của một hòa thượng vô cùng là to tát, vô cùng là đáng kính trọng. Cái duyên của anh nó thiếu một chút thì anh làm như vậy đó, rồi làm như nháo. Lúc đó là đấy, ta là hòa thượng là phải phát y cho đàng hoàng, người ta phải cung kính ta, phải thị giả nam đàng hoàng. Làm gì có thị giả nam trong đó mà nam với nữ. Nó coi ông là một cái xác chết chưa chôn, một đời sống thực vật thôi. Nó thò bàn tay nó giúp ông mà mai phước ba đời cho ông rồi đó. Đừng hòng nói là ta là hòa thượng phải cung kính ta cho mất công, thưa các vị. Thế thì thưa các vị, từ thượng tầng của con người đáng tôn kính cho tới người homeless ngoài đường phố đều như nhau thôi. Có một cái chút tri thức ở trong đây, do vì ta tô bồi nó, do cái học, cái hành, do vì ta sống trong đời sống được nuôi dưỡng trong cái điều kiện thế này thế nọ thế kia, cho nên ta nghĩ ta là người cao quý của xã hội, ta là người đáng tôn kính giữa cuộc đời, là bậc thầy của thiên hạ, vân vân. Thưa các vị, tất cả những cái điều giả vờ mà thôi, tại vì bản chất của anh vốn là cái không có chi cả giữa trần đời. Về mặt vật lý nó là như vậy thôi, anh là một hàng mầm rớt vào thai mẹ, đồng đẳng như mọi sinh thể khác, không hơn không kém. Không có cái gì gọi là bản ngã kiêu kỳ trong anh để anh tự hào, anh ve vuốt cả. Nó có mặt là do vì trong cái quá trình ta trưởng thành trong môi trường khác nhau, ta được nuôi dưỡng khác nhau, ta thành công trong xã hội khác nhau, cho nên ta nghĩ ta là ghê gớm. Nhưng mà thưa các vị, tất cả cái đó đều rất là giả dối. Bản chất của ta thưa các vị, về vật lý nó đã là vô ngã rồi. Thế là đi vô cái tầng sâu quán chiếu thì các vị nhìn thử ra, an trú ngay cái thể tâm bất động, nhìn ra coi tất cả những cái các vị tự hào đó, nó là cái bên ngoài không dính chi với các vị cả. Bản chất rất thật của các vị chính là cái nhận biết, thì trong cái nhận biết ấy nó không hề có một ý thức gì thì thầm trong đây cả. Ý thức sinh khởi nó mới phong hàm cho anh là bản ngã thế này, bản ngã thế nọ, bản ngã thế kia. Nó phong hàm cho anh là người cao quý hay là người hèn mọn, phong hàm cho anh là bậc thầy đáng kính hay là con người bình thường, chỉ qua cái đầu suy nghĩ diễn dịch của tâm thức. Cho nên người ta tự phong hàm những cái vớ vẩn nó vào, chứ còn bản chất thực cái nhận biết thì nó rỗng lặng, tịch nhiên, vô ngôn, không có tiếng nói gì thầm, thì làm gì có cái ngã chen vô đâu. Cho nên thấu đạt được điều này gọi là pháp nhãn. Và khi có được pháp nhãn rồi thưa các vị, thì cái cuộc đời người đó hành xử giữa trần đời này nó rất là nhẹ. Họ không có nặng nề về hình thức, họ không có quá nặng nề về những cái nghi lễ giữa cuộc trần này. Tại sao? Những cái lễ tiết giữa cuộc đời này đặt ra chẳng qua đó là do phong tục tập quán đạo đức xã hội nó hình thành, chứ không phải là cái gì nó là định chuẩn nhất định để tôn vinh giá trị một con người. một cái điều nó vô cùng giản dị thế này. Tôi ví dụ, cái văn hóa của người Việt của chúng ta đã quen với cái việc đó là gặp thầy thì phải cung kính, có phải vậy không? Do vì cái nếp sinh hoạt của ta đã quen với truyền thống văn hóa Việt như thế, cho nên gặp thì phải cung kính, nhỏ hay lớn gì mình cũng gọi bằng thầy. Và là Phật tử thì chúng ta gặp các thầy dù nhỏ tuổi hơn mình, nhưng mà chúng ta cung kính gọi thầy và xưng con. Nhưng mà kính trọng hay không còn là việc khác. Nếu ông thầy đó mà có phẩm chất thực sự thì tôi có thể gọi bằng thầy, tôi xưng tôi là cái chi, nhưng mà niềm kính trọng tôi vẫn kính trọng. Tôi có thể không xưng con, tôi xưng tôi thôi, nhưng mà kính trọng thì tôi rất mực kính trọng. Hoặc tôi không gọi bằng thầy, tôi gọi bằng ông đạo A, ông đạo B, ông đạo ngồi, ông đạo đứng vậy đó, nhưng mà tôi kính trọng thì tôi cứ kính trọng. Có phải vậy không? Cho nên cái phẩm chất của con người ta nó mới quan trọng, chứ không phải là những lớp vỏ bên ngoài. Thế cho nên thưa các vị, những lớp vỏ về nghi tiết, giao tế, vân vân, nó chỉ là cái nét văn hóa của từng vùng, từng địa vực hoặc là từng tôn giáo mà thôi, chứ nó không biểu lộ được cái bản chất thực của con người ta. Thế thì thưa các vị, người thấy được đạo rồi thì họ lột ra cái lớp đó rất là nhẹ. Họ thấy đây là cái chuyện để xử sự giữa trần thế này. Đây là cái chuyện do vì ở trong cái điều kiện văn hóa vùng này cho nên nó như thế, nhưng mà không có chấp trước, không có nặng nề. Không có đến nỗi là tôi là hòa thượng rồi người ta kêu tôi bằng ông thượng tọa là tôi cự râm ran, không có chuyện đó bao giờ. Ai gọi sao cũng hoan hỷ cả. Xử sự với mình, thương mình cũng hoan hỷ, ghét cũng hoan hỷ, và niềm vui đến thì cũng hoan hỷ, và nỗi buồn đến thì cũng đón nhận một cách rất là bình thường. Và khi đạt đến cái ngưỡng cửa phát triển được con mắt pháp như thế này thì thưa các vị, chưa cần nói chuyện chứng A-la-hán, ngay hiện thời thôi đã là một người vô cùng hạnh phúc giữa trần đời. Mình tu thưa các vị, mình nếm một chút hương vị Phật pháp thì các vị đã làm được điều này. Các vị rất nhẹ nhàng với những cái chuyện trần thế ngược xuôi này, những cái chuyện thù tạc vãng lai, những cái chuyện thương mến hoặc ghét vơ vân vân, thưa các vị, nó rớt xuống rất là nhẹ. Những cái chuyện danh và không danh nó cũng rớt xuống rất là nhẹ. Tại vì suy ra cho cùng, thưa đại chúng, là trọng tâm của một đời sống chúng ta đến trần gian này, ta lao sao rất là ngắn, và cái việc cần phải làm cho chính đời mình đó là thâm nhập vào kho tàng trí tuệ, thâm nhập vào tự thể Phật của chúng ta để sống thôi. Chứ còn những việc vặt vãnh đời thường này, thưa các vị, tạm có cho vui trong một kiếp phù du, chứ không phải là điều gì quan trọng. Thậm chí mắt pháp mở ra rồi, quán chiếu được lý nhân duyên, quán chiếu được bản ngã vốn là không rồi, thì thưa các vị, mọi cái cồng kềnh trong đời sống như là tình cảm ái luyến gia đình, tình yêu nam nữ vân vân, nó cũng rớt rất là nhẹ nghe. Nói như thế không phải mình suối các vị là bỏ hết người thương thôi các vị. Ta vẫn sống bình thường giữa cuộc trần này, thế nhưng mà nó rất là nhẹ, ta không có đến độ chết lên chết xuống. Dĩ nhiên là ta tròn trách nhiệm với con, tròn trách nhiệm với người thân của chúng ta, nhưng mà nếu ai tới nói cho tôi xin cái món này đi, nó đủ rồi, 20 năm chịu đựng rồi, giờ thôi thích thì cứ mang về đi, tôi tặng cho đó. Nó rất là nhẹ nhàng, chứ các vị mở được con mắt pháp là như vậy. Rồi cái tầng thứ tư là con mắt tuệ. Mắt tuệ là mắt chi? Từ con mắt pháp nó thành tựu đến mắt tuệ. Thông thường người ta dùng, ta diễn đạt mắt tuệ dành cho Bồ Tát. Nó khác với tầng pháp nhãn này ở chỗ đó là với các vị thinh văn á, thì sợ sinh tử, chấm dứt con đường khổ đau, thể nhập được bản thể tâm không sinh không diệt rồi, thì các ngài rất là ngần ngại, không muốn đi vào sinh tử đổ sinh. Các ngài thấy là mang người này năm quẩn này nổi chìm trong ba cõi sáu đường rất là mệt, mỗi lần sinh ra mỗi lần chết đi nước mắt như đại dương, mỗi lần có mặt giữa trần đời đã khổ, rồi ra đi cũng khổ, bản thân mình chết đi sống lại khổ, rồi làm cho những dây mơ rễ má dính với mình đó cũng khổ luôn. Tức là người thân của mình, bố mẹ của mình, vợ con của mình, chồng con của mình vân vân, khổ cả đùng. Cho nên chán lắm, chấm dứt tử sinh trong một đời thôi. tu thành tựu được lợi giác, chứng nghiệm Niết Bàn, là an trú trong trong Niết Bàn vĩnh tịch. Nó khác với Bồ Tát. Thưa các vị, tuệ nhãn dành cho Bồ Tát có nghĩa là các ngài nhận ra thể tánh của vạn pháp vốn là không. Sâu hơn cái tầng chỉ thấy ngũ uẩn là không, các ngài thấy luôn quả Phật cũng rỗng lặng tịch nhiên, tam giới nó cũng như hạt cát, và cái chuyện sinh tử đến đi nó rất là phù du mộng mị. Thế nhưng mà không vì lý do thấy mọi thứ nó là rỗng là không, là không có gì đáng đắm nhiễm, đáng mến mộ, đáng thương yêu cả, rồi các ngài an trú trong Niết Bàn vĩnh tịch. Nó khác với cái tinh thần của pháp nhãn ở chỗ là khởi đại bi tâm như hư không to lớn vậy đó. Nguyện rằng là đời đời kiếp kiếp sinh ra khắp mọi nơi, phân thân ra ngàn vạn dãy thiên hà để làm công việc độ chúng sinh, để cho họ cùng thể nghiệm được Phật quả như mình. Đó là tinh thần của tuệ nhãn là như vậy. Nhưng mà cái nhân của tuệ nhãn, tức là cái tầng cạn của tuệ nhãn, đó là thế này: nhìn mọi pháp là nhận biết nó là không liền, chứ không cần phải khởi quán chiếu, không cần phải tu tập cái chi nhiều cả. Thưa các vị, nhìn thấy một hình hài sinh động đây, nó là một dạng năng lượng. Nếu nói theo ngôn ngữ khoa học của một nhà thần kinh não bộ bị tai biến rồi họ tỉnh lại họ nhìn đó, thì nhìn thấy toàn bộ thân thể của anh nó là một dạng tế bào, một dạng những cái đơn vị vật chất tập hợp thôi. Nó có một cái nhân duyên nó tập hợp lại để nó hình thành một thân thể sinh động như thế này. Thế rồi thân thể này mất thì nó không mất đi đâu cả, mà nó trả về hoàn nguyên cái trạng thái sống động của nó, chứ nó không phải là mất, không phải là biến mất gì cả. Vật chất tức là như cái bàn, cái ghế, cái tủ còn không mất, nó chỉ là cái năng lượng tập trung lại thành vật chất. Tán bệnh vật chất ra thì nó trả về cho năng lượng của vũ trụ. Thế cho nên một đời sống đó, không có chết, không có sống, không có đến, không có đi gì cả. Nó chỉ là cái sự hợp tan của năng lượng thành vật chất, rồi vật chất trả về cho năng lượng thôi. Cho nên ngay bản chất một đời sống đó, thưa các vị, nó không có gì gọi là ghê gớm cả. Mọi hình thể đời sống, từ loài người cho đến loài cầm thú, cho đến loài thực vật, cho tới là loài vô tri như là hòn đá củi bên đường hay là hành tinh này vân vân, thưa các vị, nó là một dạng năng lượng kết hợp lại để hình thành những dạng vật chất khác biệt. Cho nên nhìn vào mọi thứ thấy nó vô cùng bình đẳng. Cây kim nó bình đẳng như hành tinh này. Nhìn một con người sinh động, đó là hình hài con người vô cùng là thông minh và tuyệt đỉnh, đứng ở trên địa vị cao nhất của xã hội, đó là một vị tổng thống như Obama đi, thì nó cũng ngang với con trùng đang bò dưới đất chứ không khác gì cả. Tức là nó bình đẳng nhất mục như nhau, cùng là một sinh thể như nhau. Có điều cái sự biểu hiện nó dài hơn, to hơn, thông minh nó phát triển viên mãn hơn, còn cái loài kia thì nó bé hơn, mạng sống nó ngắn hơn, sự thông minh nó chưa viên mãn, nhưng mà cái sự sinh động của một mạng sống nó như nhau. Thì Bồ Tát nhìn bằng tuệ nhãn nó là như vậy. Viên đá cuội bên đường nó cũng vô cùng là quan trọng, nó cũng sinh động như hình thể một con người đang lăn xăng giữa tầng thế. Hai cái nhìn của các vị Bồ Tát nhìn vào hiện tượng nhân thế này, điều thứ nhất đó là mọi vật thể trên trần gian này không có vật thể nào hèn, không vật thể nào sang. Mọi sinh mạng trên trần gian này không có cái gì quý và không có gì tiện. Đó là cái nhìn thứ nhất. Không còn quý, không còn tiện, không còn cao, không còn thấp, không sang, không hèn gì cả. Cái nhìn thứ hai là bản chất mọi pháp, đó là pháp sinh động như loài người, hay là pháp bất động vô tri như viên đá. Thưa các vị, đều rỗng, đều không có cái tướng nhất định, tự thể nó vốn rỗng, lặng, tịch nhiên và không. Thì gọi đó là tuệ nhãn. Thế rồi cái điều cuối cùng, thưa các vị, Phật nhãn là chi? Cái điều thứ nhất dễ hiểu nhất là Phật nhãn bao trùm luôn cái này. Có mặt luôn cả phàm nhãn, có mặt luôn thiên nhãn, có mặt luôn pháp nhãn, có mặt luôn tuệ nhãn. Cái điều đầu tiên dễ nhận ra là Đức Thế Tôn chứng quả chánh giác rồi, thì Ngài cũng vẫn hai con mắt thịt như bao nhiêu người. Ngài nhập Niết Bàn, hình hài Ngài cũng bị người ta đốt ra tro, con mắt ngài cũng cháy tiêu, chỉ còn những cái xương thôi, phải không? Thế cho nên thưa các vị, Phật nhãn nó bao trùm luôn những phần này. Đó là cái phần vật lý của Phật nhãn thì chúng ta thấy rất giống. Thế rồi phần tâm lý cạn thì thưa các vị, cái ánh mắt của Phật luôn từ bi, cho nên có mặt thiên nhãn. Và ngài giải đạo được cho hàng thinh văn, giải đạo cho hàng Bồ Tát, cho nên ngài có cả pháp nhãn và có cả tuệ nhãn. Nhưng mà cái tầng thâm sâu của Phật nhãn đó là nhìn mọi pháp đều như như bất động. Hay là cái từ trong kinh Hoa Nghiêm gọi là thập như thị đó. Đó là như thị tướng nè, như thị tánh nè, tác nè. Mình quên cái thứ một của nó, như thị tánh, như thị tướng, như thị nhân, như thị duyên. Nhân, như thị tác, tánh, tướng, nhân, duyên, tác, thể dụng, quả báo nữa, bổn mạc chú cánh nữa. Tánh của nó như vậy, tướng của nó như vậy, nhân nó như vậy, duyên nó như vậy, tác như vậy, thể như vậy, dụng như vậy, quả như vậy, báo như vậy, trước sau cứu cánh nó như vậy là như vậy. Có dễ hiểu không? Ví dụ mắt của nó lồi ra, mặt của nó đỏ ao, nó nói văn bọt miếng tùm lum hết, hơi thở nó phì phò, nó là tướng của sân, phải không? Cái tên sân nào cũng vậy hết, cái tên giận dữ nào nó cũng vậy hết, đó là tướng của sân. Thế thì cái tánh của nó là chi? Tánh của nó bên trong là dữ dằn, tánh của nó bên trong nó là đang cuồng nộ, đang bất an. Rồi nhân của nó là gì? Nó đã gieo rất là nhiều trong quá khứ những cái thù hận là một nè, và có khi nó bị cuộc đời đá lên đá xuống là hai nè, có khi nó bị trong cái lúc tuổi trẻ nó thiếu sự giáo dục và bố mẹ nó đặt áp lực lên nó rất là nhiều, cho nên nó hình thành cái nhân như vậy. Và cái duyên đó là chi? Kẻ hàng xóm láng giềng tự nhiên một sáng tình cờ nào tới trêu chọc chửi vào mặt hắn, cho nên hắn mới nổi giận như thế. Thế thì tánh tướng nhân duyên, tác thể dụng, thưa các vị, khi mà nó có một cái phẩm chất giận bên trong này, thế thì nó biểu hiện ra bên ngoài, đó là cái dụng của sân, có phải không? Thể nó là cái nội lực sân, tức là cái tâm thức sân, thì nó biểu hiện ra cái dụng của nó là nó vung tay vung chân để đánh người, gọi là cái dụng của sân. Tác là gì? Nó gây hại cho người A người B, nó gây hại cho người thân của nó, gây hại cho tự thân nó, gọi là tác. Và cái quả của sân khi nó đưa đến cho chi? Chúng ghét, gây án mạng, bị, đúng rồi, bị bỏ tù. Quả báo là chi? Cái quả báo đó là nó đến ngay hiện đời, đó là khi bị ở tù trên nước Mỹ rồi thì thưa các vị, lý lịch nó rất là đen, khó xin công ăn, khó xin việc làm, làm ra tiền không có dễ. Thậm chí nếu anh đó là người con trai thì đi kiếm vợ cũng khó nữa nghe. Và thưa các vị, rất là rõ ràng thôi, mình cứ tưởng là những cái việc nó vô cùng bé nhỏ, nhưng mà thưa, có khi nó ảnh hưởng rất là lớn. Tôi ví dụ, có một hôm mình nghe mấy đứa đệ tử nó nói chuyện. Anh chàng nó ở Việt Nam qua, có thể sanh rồi, năm thứ mấy mình thi quốc tịch đó. Năm thứ năm hả? Nạp đơn thi quốc tịch vô nó bán. Nói mày là người xấu, không thi quốc tịch được. Nói tao làm sao xấu? Nói tao nhớ có một lần á, mày đi uống rượu về, mày ngủ ngoài đường mà không chịu vô nhà. Nhiêu đó thôi là nó không cho thi quốc tịch Mỹ đó. Và anh chàng ngớ ra, ồ đúng là có một lần mình uống rượu về, lái xe về tới nhà rồi, nhưng mà buồn tình không thèm vô nhà, ngủ ngoài xe thôi. Rồi cảnh sát nó tới, nó gõ cửa, nó hỏi anh làm gì. Nó tôi muốn ngủ đây. Hỏi tại sao anh ngủ đây. Nó tôi đi uống rượu về, tôi cảm thấy mệt cho nên tôi ngủ đây thôi. Thì nó nghe cái mùi rượu, nó ờ thôi cứ ngủ đi, cảm ơn nha, xin lỗi, rồi đi. Mình tưởng là cái việc nó vô cùng đơn giản, hóa ra là hồ sơ đen đã có, tới lúc mà thi quốc tịch mới phá giá ra một chút việc nhỏ thôi. Thế thì thưa các vị, quả như vậy, báo như vậy đó. Bổn mạc cứu cánh là gì? Trước sau nó đi một dọc dài như thế, có tướng như thế thì có tánh như thế, có nhân như thế thì có duyên như thế, rồi nó biểu hiện ra như thế. Cái thể nó như vậy cho nên cái tác dụng nó sẽ như vậy, và nó đưa đến quả báo như thế, cho nên gọi một dòng dài như thế. Cho nên nhìn bằng mắt Phật là nhìn cái chi? Mỉm cười nhìn cuộc thế nghe. Gần gũi nhất là như vậy. Các vị nhìn mọi con người, các vị nhìn, các vị tức tối, các vị bực bội, thậm chí các vị nhìn con, các vị có nổi giận không?
muốn cho nó học mà nó không chịu học, muốn cho nó học bác sĩ để kiếm tiền với người ta nói nó thâu dẹp, nghề đó tôi không thích, tôi học làm họa sĩ thôi cũng sĩ sĩ với người ta được rồi. Và cái nghề họa sĩ là cái nghề không kiếm ra tiền, cái nghề chơi chơi thì có chứ làm sao có tiền. Nhưng mà mình thì mình đã mang cái phận nghèo từ đất nước bên kia qua đây, mình muốn con mình nó có địa vị là một nè, nó có tiền nhiều là hai. Và niềm mơ ước của bố mẹ nào cũng thế, nhưng mà năn nỉ nó thì năn nỉ nó nói không, tôi học làm họa sĩ à, tôi học làm nhạc sĩ thôi rồi ai làm gì tôi. Và thưa các vị, tại sao vậy? Cái bản chất tâm thức của nó, cái nghiệp nhân duyên của nó, cho nên nó đi một dọc dài như vậy thôi. Tánh như vậy, tướng như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy. Cho nên thưa các vị, chưa cần làm Phật đâu. Các vị hãy làm người bình thường, nhìn mọi pháp đến với các vị bằng con mắt. Bớt đi cái sự áp đặt của mình vào mọi việc giữa trần đời, các vị đã nhẹ tên rồi nghe. Nhìn con các vị chấp nhận nó, nó như vậy là như vậy. Phật mà còn có ba điều làm được và không làm được. Cái việc Ngài làm được là ta có khả năng nhổ sạch hết nghiệp lực của chúng sinh, nhưng mà định nghiệp chúng sinh ta không nhổ được ạ. Tại vì hắn đã gây quả báo từ nhiều đời nhiều kiếp, cho nên lúc này phải trả, cho nên đành phải chịu thua. Thậm chí là nhìn thành ca Tỳ Lợi Vệ chìm trong biển máu do Tỳ Lưu Ly Vương giết sạch mà không làm gì được. Điều thứ hai, có thể làm cho năng lực trí tuệ tràn đầy, tất cả pháp mà Đức Thế Tôn đối diện, Đức Thế Tôn được chuyển nó trở thành trí tuệ. Thế nhưng mà không thể giúp cho mọi người khác thành đạt được trí tuệ. Làm cho năng lực trí tuệ của mình phát triển, nhưng mà không thể chia sẻ cái năng lực trí tuệ cho bất cứ chúng sinh nào cả. Tại vì chúng sinh ấy nó phải tự vươn lên. Ba điều làm được và ba điều không làm được. Thế thì thưa các vị, ta học được một điều nhỏ nhỏ của Đức Thế Tôn thôi, nhìn bằng cái đôi mắt như như thôi. Tức là lấy đi bớt những cái phê phán là một, lấy đi bớt những cái áp lực của chúng ta mong muốn về người khác là hai. Thì thưa các vị, mọi việc nó trở thành vô cùng nhẹ thở. Cái con người kia nó như vậy, các vị dù có nói rách miệng ra thì cũng không làm gì để xoay chuyển người ta được. Khi nhân duyên nó đến thì tự nhiên họ thay đổi thôi, chứ còn không thể làm cái gì để đổi thay được người đâu. Và nhân duyên đó tự mở ra trong trái tim của người kia, chứ không phải là nhân duyên nó xảy ra từ bên ngoài. Bên ngoài chỉ một phần mà thôi thưa các vị. Tôi ví dụ, mặt trời dù có chói chang, nó giúp cho ngàn loại cỏ cây trong vườn của chúng ta đều có thể nở hoa, nhưng mà cái nụ hoa nó mới vừa búp thôi thì đố nó nở được. Cho nên nở hay không nở của một bông hoa từ cái nội lực bên trong, chứ đâu phải là mặt trời làm cho mọi thứ đều nở bông được. Cái điều này nếu chúng ta thấm được một chút, chưa cần nhiều, chưa cần đi đến cái trình độ thập như thị như cái nhìn của Như Lai. Các vị chỉ cần thấm một chút cái nhìn rất là vững dưng, rất là bàng quan, rất là mẹ hiền trong đợi thôi, chứ không cần làm gì cả, thì các vị sẽ thấy lòng rất là nhẹ nhàng. Có bà mẹ nào cho con ăn buổi sáng buổi chiều mong nó trở thành một chàng thanh niên hay một cô thiếu nữ không? Đâu có. Nuôi từng ngày, nhưng mà cái chuyện lớn là cái chuyện của con ta nó theo với tháng ngày, có phải vậy không? Thì cái tấm lòng kiên nhẫn của những bà mẹ như thế nào thì đôi mắt của Đức Thế Tôn như thế ấy. Hết lòng vì người, 49 năm giảng pháp trên lưu vực sông Hàn, nhưng mà cái nhân duyên của từng chúng sinh nó thấm hay không là chuyện của nó nữa. Chứ không vì lý do dài không được rồi ngồi đó sầu tư khổ não, làm hết lòng nhưng mà thành công hay không còn là việc của cơ duyên của chúng sinh kia nữa chứ. Các vị hãy học cái điều này để ứng dụng trong đời sống của các vị. Có nhiều Phật tử mách với mình: thưa thầy, thầy làm sao để chuyển được tâm thức ông chồng của con cho ông ham tu dùm? Thưa các vị, làm sao mà chuyển được? Cái chuyện đó nó phải tự xảy ra cho ông thôi. Đừng có hòng mang CD của thầy Phước Tịnh về ép biết nghe đi rồi ngộ đạo. Ông vứt cho vô bếp lửa thì có, chứ không có cái chuyện nghe đi, cái kiểu ép cho bông nở hoa, không có chuyện đó mà được đâu thưa các vị. Tâm thức chúng ta mang cái bệnh rất là chung nha. rất là nôn nóng. Hồi mình luyện đời mình vào trần thế để nổi chìm trong biển tử sinh, biển khổ á, thì mình cũng luyện một cách rất là thoải mái, không tiếc thân mạng là chi. Thế rồi tới lúc thấy được ánh sáng chánh pháp, biết được chút đỉnh con đường tu, cái mình nôn nóng vô cùng, muốn làm ăn cho nó mau. Rồi tu một mình không cũng chưa chịu đó, muốn cho con mình, cháu nội của mình, dâu của mình, ông chồng của mình đè đầu bắt tu hết. Tội nghiệp người ta chứ. Duyên chưa đến thưa các vị, rất là tội. Các vị làm áp lực thì nó càng gây ra cái tình trạng phản ứng rất là nghịch nha. Mình muốn người ta làm thế này thì nó gây ra cái phản ứng vô cùng nghịch, nó ngược lại. Mình cứ hãy mặc nhiên, hãy để cho dòng sông nó cứ trôi. Thế mà tới lúc đó, khúc quanh thì tự nhiên dòng sông nó chuyển thôi. Đó là Phật nhãn đó. Chưa cần thành đạt được cái sự tuyệt vời của đôi mắt Phật, hãy thành đạt một cách rất là đơn giản bình thường trong cuộc sống thế nhân, ứng dụng vào thì đời sống các vị sẽ nhẹ thở. Cuộc đời nó đã phức tạp rồi nghe. Các vị tu, các vị đừng làm cho nó phức tạp thêm. Hãy làm cho nó nhẹ ra, lỏng ra, bớt rườm rà, bớt phức tạp ra. Chồng thêm một cái lớp ép buộc người ta tu là một loại phức tạp, nó vô cùng phản cảm. Cho nên ta hãy nếm hương vị chánh pháp, ta làm thay đổi tự tâm ta, ta chuyển hóa thân tâm ta, rồi cái năng lượng bồ đề tâm một sớm một chiều gì đó nó thấm vào người kia thôi. Chứ ta đừng có vận dụng công phu dành miệng hoa ra để thấy cái màu nó màu gì thì nó sai mất. Thưa các vị, nó không hề chính xác màu. Tại vì nó phải đủ nắng, đủ sương, đủ tháng, đủ ngày, đủ cơ hội lớn thì nó nở ra, nó mới cho các vị một cái màu sắc nhất định của nó. Nhiễm sắc tố nó từ mặt trời nó mới đến với màu hoa được. Còn mình dạch miệng nó cho nó nở trước thì đừng hòng thấy được cái hoa nó ra làm sao cho mất công. Có ai đã từng làm cái việc như vậy chưa? Thưa đại chúng, là tôi cũng có cái chuyện ngu ngu như thế, cho nên là tôi nói vì cái ví dụ này nó rất là chính xác. Mình hình dung rằng hồi ở Đà Lạt đó, mình trồng cái ly da, và ông thầy tu người ta thì đã mua một chỉ vàng, một nhánh cái ly da về để nuôi. Thời năm 80, 82 nó mắc lắm, mà mình là ông thầy tu thì mình đâu có phí cái kiểu đó, cho nên mình đi xin thôi. Mà đi xin thì người ta cho cái chi? Những cây nó già, nó điếc, nó không có lên mầm thì ta cho. Cái mình về mình chăm sóc, mình nuôi cho nó mất 3 năm nó mới lên được một cái giả hành, tức là một cái cọng á. Rồi sau một năm nữa nó lên cái cọng thứ hai, rồi tới cọng thứ ba nó mới có bông ra. Và nó có cái bông, cái lưỡi gà nó đi lên rồi nó đưa cái bông ra. Mà ngày nào cũng ra thăm 3 lần. Các vị biết là cái nỗi trông chờ tới 3 năm chứ hết gì đâu. Mà nó không chịu nở, nó ì ra đó, nó to vậy đó mà không chịu nở. Mày không nở, tao nở cho. Thông thường á thì người ta cho, người ta nói cái này nó vô cùng đẹp thầy, nó màu vàng nè, nó màu xanh nè, mà cách đi da màu vàng thì nó rất là quý mà nó rất thơm nha thầy. Rồi mình muốn khám phá thử cho nó có phải màu vàng thiệt hay không. Thế rồi mình vạch miệng nó ra. Và cái câu chuyện ví dụ đó để thưa với nhau một điều, thưa các vị, thời tiết nhân duyên nó đến thì tự nhiên bông hoa nó nở. Thời tiết nhân duyên đến thì tự nhiên người thân ta sẽ mở được con mắt, ham muốn tu tập, mở cái tâm hướng về đạo. Chứ mình đừng nghĩ rằng Phật pháp hay thế này, tu tập nó chuyển hóa mình như thế này, rồi mình ép người ta, thưa các vị, đó là cái điều nó rất là vụng về. Mình làm nó ngược lại đi, nó ngược lại cái quá trình phát triển của một tâm thức con người. Đó là chúng ta đi qua cái tầng ngũ nhãn. Thế là có một điều thứ hai mình sẽ thưa nữa, là chúng ta sẽ nghĩ. Cái điều mình sẽ quy chiếu là đây, đó là ứng dụng vào cái thấy bình thường của ta. Phía trên là mình đã giải thích cho các vị thấy là 5 tầng mắt. Tất nhiên là mình cũng có lòng vô những cái điều mà chúng ta cần thực tập, nhưng mà để cụ thể hơn chúng ta đi vô cái phần này. Mình mới tập trong cái nhìn của mình với tất cả đối tượng mình tiếp xúc á, mình không có khởi phán quyết, không phán quyết. cái từ thầy không chiếu thầy dùng đó là dán nhãn đối tượng đó. Thưa các vị, cái lĩnh vực khoa học bây giờ họ cũng rất là cẩn trọng nha. Cái vấn đề họ khám phá ra, họ thử nghiệm nó rất là hoàn thiện, mà họ chỉ cho cái giá trị của nó là mấy mươi, 50%, 70%, chứ họ không dám chính xác là 100% cái sự việc đó là thành công, là hoàn thiện nha. Và mọi việc trên đàn đời này, thưa các vị, nó đều có một cái phần, nó đều có cái bóng mờ phía sau cả. Không có một cái công trình y khoa nào mà không có cái phản ứng phụ phía sau cả. Không có một cái loại đặc chế của thuốc nào ra đời mà không có phần phản ứng phụ cả. Cái điều đó là tất nhiên vậy thôi. Và xã hội cũng thế, thưa các vị. Cái mặt này nó tốt thì sẽ có mặt khác, đó là cái bóng mờ, cái mặt xấu của nó. Mình thấy hiện tượng này nó vô cùng tuyệt vời, nhưng mà bên cạnh hiện tượng tuyệt vời thì nó có cái phần tiêu cực của một xã hội. Có những cái sự phát triển của những quốc gia, thưa các vị, nó đánh đổi bằng cả một nền văn hóa chiều dài mấy nghìn năm tan vỡ để nó thành được một cái nền phát triển. Muốn phát triển một đất nước, những con người đủ thông minh thì họ phải nhìn rất là nhiều vấn đề bao quát, chứ không phải là đơn giản một vấn đề đó thành công mà có thể được, thưa các vị. Và chưa có một quốc gia nào như Mỹ cả. Cái vấn đề healthcare hay cái vấn đề gì của ông Obama đó, khi quyết định vấn đề này thì nó đụng chạm rất nhiều vấn đề khác, chứ không đơn giản là một vấn đề này bằng cái sự thành công rồi thì mọi vấn đề khác của xã hội nó được nuôi dưỡng, thưa không. Có khi quyết định về vấn đề bảo hiểm cho cái thế hệ của chúng ta hiện tại, thế hệ người già chúng ta bây giờ, thì chúng ta vắt cạn hết cái nguồn nuôi dưỡng, tức là vắt cạn hết cái nguồn tài nguyên để nuôi dưỡng thế hệ sau và thế hệ sau nữa. Và kỳ thực xã hội nó vô cùng công bằng, thưa các vị. Mình khai thác mặt này tận mạng thì sẽ có mặt khác nó thiếu thốn. Cái mặt tích cực này nó nổi lên cao bao nhiêu thì cái mặt khác tiêu cực nó chìm xuống, nó sâu bao nhiêu. Chưa hề có một vùng nào mà có đồi cao mà không có thung lũng sâu cả. Bên cạnh núi cao thì có thung lũng rất là sâu. Nó là chuyện tất nhiên. Từ thiên nhiên cũng thế, trong đời sống xã hội cũng thế. Thế cho nên người ta có được một cái con mắt đạo lý thì, thưa các vị, mọi vấn đề không phán quyết, không võ đón, không cả quyết rằng điều này đúng hay điều này sai, điều này là phải hay điều này là trái, kẻ kia đáng ghét hay là kẻ kia dễ thương, thưa các vị. Mọi vấn đề ta nhìn, thưa các vị, nó vô cùng lắc lư, chứ nó chưa hề là định vị đứng yên để chúng ta phán quyết về vấn đề đó đúng hay là sai. Hôm nay mình thấy vấn đề đó dường như là khá tốt đó. Nhưng mà rồi 2 tháng sau thì vấn đề ta tưởng chừng tốt nó trở thành xấu. Rồi cái vấn đề của một xã hội, thưa các vị, nó cũng đi vào cái chiều hướng này, tức là hợp với tan, thịnh với suy, hòa bình thịnh trị với nội chiến, thưa các vị, nó dính liền nhau, chứ nó chưa hề có vấn đề nào nó tách riêng ra vấn đề nào cả. Hòa bình chẳng qua đó là cái giai đoạn nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chiến tranh, là chiến tranh đó là giai đoạn để chuẩn bị cho hòa bình. Thế thì mọi việc trong trần thế này, từ việc lớn của xã hội cho tới việc nhỏ tự thân, cho tới việc nhỏ hơn hết là trong tâm thức các vị, nó là cái việc lắc lư trên cái con thuyền tâm thức phàm phu, chứ chưa hề có cái vấn đề gì và hoàn thiện hoàn toàn cả. Còn ở trong một tâm thức phàm phu thì, thưa các vị, cái chuyện xê dịch giữa phải và quấy, giữa tốt và xấu, giữa dễ thương và dễ ghét, thưa các vị, nó luôn di động cho nó chưa bao giờ dừng. Thế cho nên ta đừng dùng cái con mắt phán quyết về mọi vấn đề để định vị vấn đề đó là tốt, là xấu, là phải, là quấy, là dở, là hay gì cả. Và thưa các vị, khi mình có được cái nhìn này thì mình lấy đi bớt được những cái định kiến của mình với tất cả mọi người mình tiếp xúc giữa trần đời. Và mình cũng rất là nhẹ nhàng trong cuộc xử sự nữa. Bằng không thì các vị cứ vạch đôi sang hà, cái kẻ này xấu nè, bỏ qua bên, kẻ này tốt nè, người này ta xài được nè. Và thưa các vị, rồi cuối cùng thì sẽ không có một người nào các vị có thể chơi được với họ cả. Tại vì trong cái tốt họ có cái xấu, trong cái dễ thương họ có cái khó thương. Và trong cái mình có thể nhờ được. Thì có những cái nó trái trứng trả trời mình không nhờ được chứ. Nó chuyện này nó rất là tự nhiên thôi. Những người tài, thưa các vị, đều là những kẻ trái trứng trả trời, đều những người có khí cạnh, có cái cá tính rất là khó chịu. Không có cái tên nào có tài mà không có ít nhiều kiêu ngạo của nó nghe. Mà muốn dùng được hắn thì phải làm sao? Phải mềm mại, phải chịu đựng, phải mềm như tơ trời mới có khả năng dung được những con người tài tuấn mà xài được. Còn nếu mình nghĩ rằng là cái con người này có cái cá tính này vô cùng ương ngạnh, khó chịu cho nên vứt, không thành xài, thế thì các vị mất đi một nhân tài, các vị sẽ không dùng được người. Thế cho nên thưa các vị, muốn dùng được người, muốn người ta tuân phục mình, thì cái điều đầu tiên phải làm đó là ta làm chi? Ta phải tuân phục người. Muốn người ta thương mình, mình làm chi? Muốn đặt áp lực trên người, muốn khống chế người ta, muốn sai khiến người ta, mình làm chi? Nguyên tắc nó là vậy. Chuyện nó rất tự nhiên là các vị muốn dùng được người, các vị phải để cho người ta dùng các vị trước. Các vị muốn người ta tin các vị, các vị tin người ta trước. Các vị muốn nhờ được người thì trước tiên các vị phải để cho tự thân mình người ta nhờ cái đã. Muốn leo lên lưng người ta để ngồi, phải đưa cái lưng anh ra cho người ta ngồi lên trước. Chuyện đó là tự nhiên. Thế cho nên đừng bao giờ phán quyết mọi vấn đề khi các vị tiếp xúc. Cuộc đời này nó là như vậy. Thứ hai, khi các vị làm được cái bước thứ nhất thì các vị tắt được cái sự phê phán trong tâm thức của các vị. Tức là cái ý mình muốn nói là tu tập, là ứng dụng nó vào cái điều rất gần là tắt những cái ý niệm phê phán trong tâm thức của các vị. Mình tắt ngấm đi, dẹp hết những cái phán quyết của mình về bất cứ người nào giữa trần đời này. Và mình làm được điều này thì mới có cơ may tu tập được. Bằng không thì thưa các vị, cái đầu của các vị nó rất là nhạy. Nhạy là sao? Mình luôn phán quyết về người, luôn chụp mũ người, luôn dán nhãn người. Mà mỗi một lần mình dán một cái nhãn vào người thì mình làm cái chi? Mình chuốc phiền muộn, chuốc khổ đau, chuốc bất an, chuốc thương, chuốc ghét vào đời sống của chính mình. Mình không thể nhìn mọi vật với trạng thái của tâm an nhiên. Thế thì các vị không thể nào tu tập thành công được, không thể an trú trong thiền định được, không thể nếm được hương vị chánh pháp được. Khi nhìn mọi người tắt đi hết tất cả những sự phán quyết thì các vị mới có khả năng hồi quang lại an trú trong cái thể tâm bất động, nhận biết chói sáng an nhiên được. Và cái trọng tâm người tu chúng ta muốn thành đạt được con đường niết bàn, chứng nghiệm được thể pháp tăng, thì mắt của các vị mỗi lần mở ra, các vị phải làm thế nào là đối diện xúc cảnh mà không dậy phong ba, không khởi sóng gió. Đó là bước thứ nhất, đó là tắt đi sự phán quyết. Bước thứ hai, tức là luôn an trú trong thể an nhiên bất động. Mình mà khởi một cái sự phán quyết phê phán về người thì tâm của mình nó không thể nào có thể trú được trong cái thể bất động của tánh thấy được. Cái năng lực biết, tức là cái tánh nhận biết bất động, các vị nó luôn trực chờ, luôn có mặt. Thế nhưng mà sống thức luôn lao sao, tức là cái ý niệm phân biệt phán quyết dở hay của các vị nó luôn trực chờ. Khi nhìn là nó liền bộc phát, nhìn là nó liền sinh khởi. Nhìn là đầu tiên là đẹp nè, xấu nè, dễ thương nè, khó thương nè, rồi một tràng ngôn ngữ ý niệm từ bên trong nó cuồn cuộn sinh ra. Rồi khi ý niệm cuồn cuộn sinh ra thì nó lại vung bồi cho cái buồn, cái ghét, cái thương của các vị dày thêm. Thế thì nó cứ làm thành cái sự đắp đổi nuôi dưỡng qua lại. Từ tâm thức nó nuôi dưỡng cái cảm thọ vui buồn giận ghét. Từ cái giận ghét nó lại làm cho sống thức các vị nó dậy lên cuồn cuộn nữa. Cho nên hai phần này nuôi dưỡng nhau, nó làm cho ta chìm ngập ở trong nỗi khổ, nhận đời mình trong cái dòng chảy của sinh diệt vô thường. Nếu các vị tắt được những ý niệm phán quyết thì các vị liền trú được trong cái thể nhận biết mà an nhiên bất động. Cái tâm lặng lẽ bất động, an nhiên hiện tiền chói sáng. Rồi bước cuối cùng thưa các vị, trong cái thấy của các vị, bất cứ các vị chạm với một cái đối tượng bên ngoài hay bên trong gì thì các vị liền an trú được ngay nơi thể bất động. cái tầng cuối thì người ta dùng một cái từ đó là chạm mắt là Bồ Đề đó. Cái câu thơ trong Thiền Gia họ dùng đó là thanh thanh túy trúc, tổng thị pháp thân, quốc quốc hoàng hoa vô phi bát nhã. Tức là trúc biết xanh xanh đó là thể pháp thân, hoa vàng rậm rạp đó là thể bát nhã. Là do vì khi tâm mình đi ngang qua cái tầng này, tắt hết những ý niệm phê phán, an trú rồi trong thể tâm an nhiên bất động hiện tiền, thì các vị nhìn mọi thứ chạm vào mắt các vị liền bừng sáng thể giác ngộ. Nó hàm một cái nghĩa là mọi sự tiếp xúc bằng mắt của các vị hướng ra ngoài, mọi sự tiếp xúc bằng tâm của các vị đối với những cái buồn giận ghét thương gì, khi vừa tiếp xúc thì các vị liền bật sáng năng lực tuệ tri. Tóm lại, thưa đại chúng, là những cấp độ của cái thế này nó có thể dẫn các vị đi ngút ngàn ở trong ba cõi sáu đường, nếu các vị hướng tâm ra ngoài, nếu các vị theo ý thức của các vị phân biệt, rồi các vị nổi chìm theo những cảm thọ vui buồn, thì một đời này ta nhận chìm mình trong nỗi khổ. Tại vì nó rất là dễ hiểu, đó là nhìn thấy dễ thương thì mình đắm nhiễm, mình ái trước, mình muốn chiếm hữu cái món đó, con người đó hay là vật đó về mình. Còn mình thấy thù ghét thì mình bằng mọi cách phải loại trừ. Và thưa các vị, trên đời này mọi việc nó đều xảy ra trong hai phạm trù đó mà thôi, một là thương hay là ghét thôi. Mà cuộc đời chúng ta mỗi một buổi sáng dậy chúng ta chạm mắt với ba lần thương và ghét, thế thì cuộc đời ta đi đứt trong một ngày. Rồi một ngày đi qua, một tháng đi qua, một đời đi qua, cứ nổi chìm trong chuyện thương và ghét. Thế thì từ cái thấy nhận chìm ta vào thương và ghét, nhận chìm ta vào cái cõi luân hồi mịt mờ không có đường ra. Thế là nếu thông minh hơn thì từ cái thấy, thưa các vị quy chiếu về nội tâm, các vị có thể làm cho cũng cái thấy này mà thành tựu được một vị trời, đó là tăng trưởng nghiệp lành. Cũng cái thấy này mà thấu đạt được các pháp để chứng nghiệm được niết bàn hiện tiền. Cũng cái thấy này, thế nhưng mà đi ngang qua cái tầng quán chiếu để thấy rằng tự tánh của các pháp vốn thông sinh, không diệt, không đến, không đi, không còn, không mất, trú trong cái tầng của tâm Bồ Tát để hành đạo độ sinh. Rồi cũng có thấy như thế, nhưng mà nếu các vị quán chiếu được thì các vị thành tựu được một vị Phật. Rồi cái tầng cuối cùng mình muốn thưa đó là, thưa đại chúng, mình có thể ứng dụng điều này rất là dễ bằng cái cấp độ từ cạn đi vào sâu để các vị có thể thành đạt được hiện tiền, đó là chứng nghiệm được trạng thái an lạc pháp thân nơi chính các vị. Tóm lại, cái năng lực giác ngộ là cái tự hữu của các vị đã có. Tại vì ai cũng có khả năng nhìn là nhận biết. Rồi cái năng lực phàm phu nơi các vị thì cũng đầy chứ không phải thiếu, phải không? Nhìn là phê phán, nhìn là phê bình, nhìn là khởi thương khởi ghét, nhìn là dán nhãn vào đối tượng, chụp mũ người ta, thì khả năng này cũng có thừa. Và con đường đi lên hay xuống mở ra để tự mỗi nhân giả chọn lấy. Anh ứng đi lên thì anh cứ đi, anh không đi lên thì anh cứ đi xuống. Và thưa các vị, một đời người lao sao vì trần thế không dài, một thọ mạng của chúng ta rất là mong manh, và cái sống thì duy trì rất là khó, nuôi dưỡng không phải dễ, mà cái chết thì nó vô cùng dễ. Cái cơ may thì có khi ngàn vạn kiếp mình mới có nghe. Còn cái rủi thì thưa các vị, nó dễ vô cùng chứ nó không phải khó khăn chi cả. Cái mai thì ngàn vạn đời mới có, mà cái rủi thì nó trực chờ bên cạnh để nó xảy ra với đời sống chúng ta. Cái rủi xảy ra với tự thân, rồi cái rủi xảy ra với người xung quanh. Thưa các vị, nó vô cùng dễ. Thế cho nên có một phút giây yên ổn giữa trần thế, có được một mạng sống mà nó còn yên bình, khỏe mạnh, tràn đầy sự nhận biết, hiểu được chánh pháp, không phải một kiếp mà tìm được đâu. Cho nên nếu mình không có nỗ lực thương mình cho đủ thì thưa các vị, mình bỏ mất một đời này qua rất là nhanh. Một ngày qua nhanh như thế nào thì một đời nó sẽ qua nhanh như thế ấy. Và xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng.